Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 518. Đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm đồng sanh chúng kệ tụng vị danh Bồ Tát, xem từ bài thứ 7. Pháp dương chư lực giai thanh tịnh, trí tuệ như không vô hữu biên, tất di khai thị vô di ẩn, phổ sự chúng sanh đồng ngộ nhập. Pháp dương chính là xưng chư Phật Như Lai. Chư lực chính là thông thường nói trên quả địa Phật có 10 loại năng lực đặc thù. Năng lực này hàng Nhĩ Thừa và Bồ Tát đều không có. Giai thanh tịnh có nghĩa là viên mãn. Còn hiển thị ra đức năng là hoàn toàn xứng tánh, là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Tự tánh thanh tịnh, cho nên đức dụng của tánh đức đương nhiên thanh tịnh. Thuyết minh năng lực này không phải là tu được. Cho nên những lời này ở trong Đại Kinh Phật thường thường giảng, thường giảng cho ấn tượng của chúng ta thêm sâu. Trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, chư lực chính là nói về đức năng, tướng hảo viên mãn, đều là tự tánh vốn đủ. Hơn nữa đều là thanh tịnh bình đẳng, chứ không phải do tu mà được. Lục đạo phàm phu cũng như chúng sanh trong chính pháp giới, chính pháp giới bao gồm Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Trí tuệ đức năng tướng hảo mà những người này đã tỏ nói, thực tại là do tu được. Do đó có thể biết chư Phật Như Lai cho đến cả Pháp Thân Bồ Tát đi vào trong lục đạo để thị hiện làm Phật. Như trong kinh thường giảng, đi đến nhân gian để thị hiện thành Phật phải đặc biệt tu trong 100 kiếp, thời gian 100 kiếp tu 32 tướng 80 vẻ đẹp. Lời ấy rốt cuộc là thật hay là giả? Không thể nói là giả, nhưng cũng không phải là thật. Vì sao? Hết thảy mọi tướng hảo đã viên mãn đầy đủ trong tự tánh, Phật vẫn cần tu sao? Thế là chúng ta bèn biết Phật ở nơi đó khổ tu là tu cho phàm phu chúng ta thấy. Tướng hảo của phàm phu chúng ta, đó chính là trong kinh thường giảng 32 tướng 80 vẻ đẹp, quả thật là phúc tướng. Phúc tướng nếu bạn không tu phước thì tướng này làm sao hiện tiền được? Phật khuyên nhủ chúng sanh nên làm ra gương này. Hay nói cách khác, Ngài vẫn là đang biểu diễn, Ngài đang hát kịch, biểu diễn cho chúng ta thấy. Sau khi chúng ta thấy rồi, nếu bạn muốn được phước tướng này, cần tu nghiệp nhân như thế nào, làm việc tốt như thế nào mới có được phúc tướng này, đều là vì chúng sanh. Làm ra gương tốt vì chúng sanh, chúng ta phải thể hội được tâm này. Tuy nhiên, những tướng hảo này không phải là thanh tịnh. 32 tướng 80 vẻ đẹp là ai? Đại Phạm Thiên Vương. Ở trong lục đạo, Đại Phạm Thiên Vương quả thật là đầy đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp. Tướng của Phật giống hệt với Ngài, nhưng tướng của Phật thanh tịnh. Ở trong thanh tịnh, Ngài không bằng Phật, trí tuệ không bằng Phật. Một vị là tu đức, một vị là do tánh đức biến hiện ra, làm sao giống nhau được? Chúng ta nên học Phật, vẫn là phải hạ thủ từ tu đức, dùng tu đức để hiện tánh đức. Nhưng ở trong tu hành, nhất định phải hiểu được thanh tịnh, chính là không bị nhiễm ô. Những thứ nào là nhiễm ô, bạn nhất định phải rõ ràng. Ngũ dục, lục trần, thất tình ngũ dục. Tình dục nhiễm ô rất nghiêm trọng. Chúng ta ở trong những cảnh giới này, chắc chắn phải có trí tuệ để có thể phân biệt được. Như Phật đã nói, có thể thọ dụng, không được tham đắm. Hay nói cách khác, thế nào gọi là không nhiễm đắm? Chúng ta ở trong mọi sự hưởng thụ thọ dụng, không khởi tham sân si mạng là thanh tịnh rồi. Tham sân si mạng mỗi một chữ, cảnh giới của nó đều vô lượng vô biên. Cái thô thiển thì chúng ta có thể nhận biết được, cái di tế thì chính chúng ta đều không có năng lực nhận thấy. Nhưng không cần vội, tùy theo cảnh giới tu học của mình nâng lên, cứ từ từ cũng có thể quan sát được phiền não di tế. Cái cực kỳ di tế gọi là vô minh phiền não. Chúng ta hạ thủ từ đâu? Hạ thủ từ việc buông xuống, phân biệt chấp trước. Có thể buông xuống một phần thì khôi phục một phần thanh tịnh. buông xuống hai phần thì khôi phục hai phần thanh tịnh. Trí tuệ như không vô hữu biên. Như không vô hữu biên là tỷ dụ. Tỷ dụ trí tuệ hiện tiền viên mãn trên quả địa chư Phật Như Lai. Trí tuệ viên mãn là vốn đủ trong tự tánh Bát Nhã chân trí. Tự tánh vốn đủ, chúng ta ngày nay là bị vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chướng ngại, không khác gì là đã mất đi, nó không khởi tác dụng nữa. Cho nên hiện tại chúng ta không thể bỏ tu đức, phải chăm chỉ nỗ lực tu hành, tu chỉnh tất cả hành vi sai lầm của chúng ta, tu chỉnh tư tưởng kiến giải và hành vi sai lầm của chúng ta. Mục đích chính là tu trí tuệ, tu chỉnh hành vi sai lầm của thân khẩu là tu phước đức. Vậy đều phải làm cho rõ ràng, phải làm hết sức cùng lúc, phước tuệ song tu. Quả báo này mới thù thắng. Phước đức trí tuệ đều là phải cống hiến cho tất cả chúng sanh, chứ không phải hưởng thụ cho mình. Tu học Phật Pháp có thể thành tựu hay không, mấu chốt nằm ở ngay đây. Từ xưa đến nay, biết bao người tu hành, ở trên nẻo Bồ Đề bị đào thải, thậm chí là đọa lạc. Nguyên nhân gì vậy? Nói thực tại, chính là điều Phật đã nói trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo: giáp tạp bất thiện. Câu nói này chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở chính mình. Bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp, không cho mấy phần bất thiện bất tịnh xen lẫn. Người sơ học như chúng ta ngày nay, mục tiêu của chúng ta đặt ở đâu? Tâm phải thuần tịnh, thân ngữ phải thuần thiện. Chúng ta phải đặt mục tiêu ở trong này. Công phu tu hành sao có thể không đắc lực chứ? Phàm là công phu tu hành không đắc lực, bị đào thải, đọa lạc rồi, đều là do xen lẫn bất thiện. Căn nguyên của bất thiện chính là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều là vì lợi hại được mất của mình. Dùng điều này làm tiêu chuẩn là sai rồi. Đó là tiêu chuẩn gì? Đó là tiêu chuẩn của lục đạo luân hồi. Đó là tiêu chuẩn của ba đường ác. Dùng điều đó làm tiêu chuẩn để tu hành thì không thể thành công. Tu ra sao, tu tốt đi nữa, đều là phước bao hữu lậu trong lục đạo cả. Cách gọi hữu lậu, lậu là đại từ của phiền não. Bạn hưởng phước, hưởng phước không tài nào rời khỏi phiền não được. Người Trung Hoa nói, người hưởng phước đều nói phước khí của người nào đó rất lớn. Trong những danh từ thuật ngữ này đều có gồm chứa trí tuệ rất lớn. Phước, phước của bạn lớn, khí của bạn cũng lớn. Phước khí này, phước chẳng thuần. Nhà Phật nói phước đức, người thế tục nói phước khí, khác nhau. Có phước báo, hưởng thụ phước báo có thể không đắm tướng, ấy là đức. Có thể xả mình vì người là đại đức. Nếu không có đức, đắm tướng lại không thể xả mình vì người, ấy là phước khí. Phước hưởng hết rồi thì khí thọ đủ rồi. Những chuyện này chỉ cần chúng ta hơi hơi lưu ý. Ở xung quanh tự thân chúng ta đây, nhìn cho kỹ đều có thể nhìn ra. Kẻ địa vị cao ngày nay có mấy người sống vui vẻ? Kẻ phát đại tài ngày nay lại có mấy người được thanh tịnh an lạc? Bạn cứ quan sát kỹ lưỡng thì không phải biết rồi sao? Người thế gian nói phước khí ấy không sai. Đừng cho rằng địa vị rất cao, tài phú rất nhiều thì họ rất vui sướng ư? Họ sống cũng không hạnh phúc, cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Ngày ngày đang thọ khí. Cho nên ngược lại chẳng bằng một người nghèo mà vui. Nếu người nghèo mà vui này lại có duyên phận có thể nghe được đạo, ấy là chân lạc. Đạo lý này không khó hiểu. Cẩn thận mà thể hội là thể hội được thôi. Cho nên bạn thấy chư Phật Bồ Tát thí gian, đến ngay cả hiền nhân quân tử của Nho gia đều biết mình có phước phải cho mọi người hưởng. Cùng hưởng chung với đại chúng, niềm vui này lớn, đó là đại lạc. nhất là như người Trung Hoa rất xem trọng những ngày lễ mừng trong năm. Gặp ngày đại lễ mừng qua năm đón Tết đều biết cùng hưởng với thân hữu. Họ chưa thể đem điều này mở rộng ra. Nếu có thể mở rộng điều này ra, cùng hưởng với những người nghèo cùng, cô khổ ở nơi ấy, thì niềm vui này càng lớn hơn, càng có ý nghĩa. Năm nông lịch năm ngoái, tôi đón tất niên ở Học hội Tịnh Tông Brisbane, Úc Châu. Tôi đề xướng Học hội Tịnh Tông họ đi làm, thỉnh mời cư dân có thu nhập thấp ở địa phương. Đúng vậy, khi qua năm nông lịch, người bản địa đến hơn 100 người. Đồng tu của chúng tôi sắp xỉ cũng có gần 100 người. Dường như buổi hội ấy chắc có khoảng hơn 300 người tham gia. Năm ấy đón Tết rất vui vẻ. Còn có rất nhiều bạn nhỏ đến biểu diễn góp vui. Đảo tràng phụ cận có trường học của thổ dân. Hiệu trưởng và giáo viên của họ mang theo các học sinh đến hết cả. Mọi người hoan hoan hỷ hỷ, đích thực là hội cùng vui. Ở trong đó chẳng phân tôn giáo, chẳng phân quốc tịch, chẳng phân tộc quần, hết thảy mọi lễ mừng có thể làm như vậy, quả thật có thể thúc đẩy sự an định hài hòa của xã hội. Thúc đẩy các tộc quần khác nhau, các tôn giáo khác nhau ấy cùng bên nhau thường xuyên giao lưu qua lại, hóa giải rất nhiều điều hiểu lầm. Hội cùng vui ấy không ràng buộc gì cả, có thể tự do cùng nói chuyện với nhau. Phải làm nhiều, phải làm thường xuyên. Do vậy tôi khích lệ những học hội Tịnh Tông này phải làm dẫn đầu. Hy vọng tương lai mỗi một tôn giáo gặp được ngày Tết lễ mừng của họ đều có thể làm như vậy. Đại xã hội này là người một nhà. Ở trong đó tất di khai thị vô di ẩn, đương nhiên có lời giảng, có lời gửi chúc phúc. Trong đó khai thị chính là chúc phúc. Cầu chúc khích lệ cùng chung. Trong những nhân sĩ của tộc quần, tôn giáo này còn có quan viên chính phủ, chúng tôi đều thỉnh mời họ đến tham gia. Mọi người đi tới nói mấy câu khuyến khích chúng tôi, chúc phúc cho chúng tôi, phổ sự chúng sanh đồng ngộ nhập. Tiếp dẫn sơ cư, chúng ta hy vọng họ ngộ nhập điều gì? Giác ngộ được chúng ta sống ở trên đĩa cầu này, chúng ta đều là cư dân trên đĩa cầu. Hiện tại có người nói là đĩa cầu biến thành ngôi làng, làng đĩa cầu. Chúng ta đều là cư dân của làng đĩa cầu. Chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau, đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục, hỗ trợ hợp tác. Hy vọng họ ngộ nhập đạo lý này, chân tướng sự thật này, kết rộng duyên lành. Chúng ta làm dẫn đầu, từ từ họ sẽ dần dần nhận thức Phật giáo. Hiện tại không những người bên ngoài không nhận thức Phật giáo, Phật giáo ở Trung Hoa sắp gần 2000 năm lịch sử, bây giờ có mấy người Trung Hoa nhận thức Phật giáo đâu? Người ngoại quốc không nhận thức Phật giáo, chúng ta chắc chắn không thấy lạ. Bản thân chúng tôi đích thực là may mắn đem Phật giáo làm rõ ràng, làm minh bạch là gì. Bây giờ nếu hướng dẫn họ vì những người này khai thị, hy vọng họ ngộ nhập, trước hết làm cho rõ ràng minh bạch Phật giáo là gì đã, tự nhiên họ sẽ muốn đến học. Họ đến học thì chúng tôi sẽ chính thức mở lớp. Chúng tôi đem giáo nghĩa của Phật Đà giảng giải tường tận một cách nghiêm chỉnh cho họ nghe. Bản thân chúng tôi phải làm gương mẫu tốt cho họ thấy. Dung thành một thể với xã hội này. Phật pháp là khai minh, là bung mở. Phật pháp không có một mảy may nào giấu riêng. Như vậy tâm mới thanh tịnh. Có một mảy may giấu riêng thì trong lòng bạn có ô nhiễm, thế là không thanh tịnh, tổn hại đối với mình rất lớn. Tâm địa bạn không thanh tịnh, trí tuệ bát nhã tự tánh không thể hiện tiền, đức năng không thể hiện tiền, tướng hảo cũng sẽ bị chướng ngại. Chí công vô tư, trong ngoài như một, người thật có công phu, đừng nói gì khác, người có khí công thật sự ở đoạn cao. Nhìn thân thể con người của bạn là trong suốt. Tại sao không có ô nhiễm? Nhiễm ô là gì? Phiền não nhiễm ô. Ái dục là nhiễm ô. Tham sân si mạng là nhiễm ô. Những thứ này bạn đều không có. Cho nên thân thể với tâm là trong suốt. Chúng ta được hạ công phu ở đây thì xử sự đãi người tiếp vật tự nhiên sẽ quay trở về chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi. Cùng vui với tất cả chúng sanh, cùng vui với chúng sanh chính pháp giới. Vậy mới có thể làm trọn. Chúng ta lại xem bài thứ 8. Như Phật giảng tích sở tu trị, nại chi thành ư nhất thiết trí. Kim phóng quang minh biến pháp giới, ư trung hiển hiện tức minh liễu. Như Phật giảng tích, đó là nói khi Phật mới học, thân phận này là giống với chúng ta. Ngài hiện tại tu hành công đức viên mãn, thành Phật rồi. Chúng ta hiện giờ là mới cất bước. Câu thứ hai là nói công đức viên mãn, nải chí thành ư nhất thiết trí. Từ sơ phát tâm đến thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật thị hiện gương này dạy dỗ chúng ta học tập. Gương cụ thể chính là bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này. Cứ đi xuống dần dần, chúng ta sẽ bước vào trạng thái. Hiện tại trong đó vẫn đều là tán tụng. Chúng ta phải học cho chăm chỉ, hạ thủ từ đâu nhất định phải biết. Tu trì những điều gì nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Tu là tu chỉnh, trị là đối trị. Có bệnh phải cho thuốc đúng chứng, đó gọi là trị. Khi Phật còn mới học, không khác gì với chúng ta. Tập khi phiền não sâu nặng, Ngài làm sao tu chỉnh được? Ngài là đối trị thế nào? Đưa gương mẫu tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe rồi. phải biết cách nắm những phương thức của Ngài để làm tham khảo tu hành cho chính chúng ta. Chúng ta nên y giáo phụng hành. Mở đầu tu hành, trong kinh A Nan Vấn Sự, Phật Các Hùng nói hay lắm. Mới mở đầu thì tôn giả A Nan hỏi vấn đề này, Phật giải đáp cho ông. Điều kiện thứ nhất là tòng minh sư thọ giới. Câu này nếu nói theo lời hiện tại là bạn thật sự muốn học. Nói thực tại, bất luận là Phật Pháp hoặc giả là thế gian Pháp, bạn phải theo một vị thầy giỏi. Minh sư chính là vị thầy giỏi mà ngày nay chúng ta nói. Minh này không phải là tiếng tâm rất cao, tiếng tâm rất lớn. Người thời nay nói là độ nổi tiếng. Độ nổi tiếng cao chưa chắc có thực học. Cho nên minh sư nhà Phật nói minh này là minh trong quang minh. Do đó có thể biết lão sư này có trí tuệ, có đức hạnh. Chúng ta theo vị thầy phải lấy điều đó làm tiêu chuẩn. Lão sư phải có đạo đức, có học vấn. Chúng ta phải quan sát cẩn thận. Tư tưởng của ông, ngôn hành của ông, đời sống của ông, ông xử sự đãi người tiếp vật, nhìn rõ ràng, không có sai lầm, quả thật là người thầy giỏi, được đại chúng khen ngợi, được tôn kính. Chúng ta phải nghe lời dạy của ông, tòng minh sư thọ giới, không phải thọ ngũ giới, thọ Bồ Tát giới cho bạn. Không phải ý này. Sự thọ giới này là bạn phải học tập với thầy, nghe lời thầy dạy, là ý nghĩa này. Phải tiếp nhận lời răn dạy của lão sư. Y giáo phụng hành. Tóm lại được nhập môn từ đây. Nhưng học sinh có người có thành tựu, có người không có thành tựu. Chúng ta hy vọng có thể làm một học sinh thành tựu. Vậy phải có sẵn đạo thờ thầy. Cũng tức là nói thái độ tốt của người làm học sinh. Những chuyện này môi trường thời xưa tốt hơn hiện nay. Ở trong gia đình thời xưa cha mẹ dạy bạn, dạy từ nhỏ. Bạn mới chào đời thì cha mẹ bạn đã ảnh hưởng đến bạn ngày ngày. Mọi thời mọi khắc đều đang dạy bạn. Tai thấm mắt nhuần thì tự nhiên dưỡng thành cơ sở rất tốt. Hiểu được cách để chung sống với người, hiểu được đạo lý làm học trò, khi đến tuổi đi học, 6-7 tuổi đi học, lão sư là gương mẫu tốt nhất. Lão sư trong tư thục đích thực là làm thị phạm cho học sinh. Ông dạy dỗ học sinh, chính ông phải làm được hết thảy. Học sinh phục ông, học sinh nghe lời ông. Lời của lão sư thậm chí còn có hiệu lực hơn so với lời cha mẹ. Cho nên vào thời xưa, cha mẹ dạy con cái tôn sư trọng đạo. Lão sư dạy học sinh hiếu thuận cha mẹ. Người này là dễ thành công như vậy. Duyên thù thắng lắm. Hiện giờ duyên không có nữa, cho nên vô cùng vô cùng khó khăn. Chúng ta đến tuổi trung niên trở lên, nghe được Phật pháp, giáo dục bổ tập này không phải là từ tiểu học. Giáo dục bổ tập mặc dù không phải là giáo dục căn bản, nhưng điều lợi cũng rất nhiều. Người thiện căn thâm hậu thường xuyên, dù ở tuổi trung niên tiếp nhận giáo dục bổ tập này, họ cũng có thể thành tựu. Vì sao? Họ có thể quay đầu, có thể đối trị thói xấu của mình. Sau khi học trở đi, quả thật khí chất thay đổi. Thật sự khác với hồi trước khi chưa học Phật. Tự mình được lợi ích, khẳng định họ ảnh hưởng đến gia đình họ, một số người xung quanh họ. Đặc biệt là người tập khí ác rất nặng, người tật xấu rất nhiều, học Phật 1-2 năm là đổi. Người này công đức rất lớn. Lớn ở đâu? Vì hình tượng này của họ được những người quen biết họ khẳng định. Học Phật là khá lắm. Phật Pháp là hay. Thay đổi một con người, người ác thay đổi thành người thiện, người hư thay đổi thành người tốt. Người bình thường, bất kể họ hữu ý hay vô ý, họ nảy sinh ấn tượng tốt với Phật Pháp. Đó là gieo thiện căn cho đại chúng, gieo chủng tử của Phật. Đó chính là hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh không cần dùng miệng nói. Hình tướng này của bạn được người ta tán thán, ấy chính là hoằng pháp lợi sanh. Cho nên tự lợi chính là lợi tha, tự hành quả thật chính là quả tha. Trong Đại Thừa Giáo nói đúng lắm, tự tha là một thể. Cho nên ngày ngày muốn phát tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mình không thể đem lời Phật Đà dạy làm trọn hoàn toàn vào trong đời sống, thì nguyện ấy của bạn là suông. Nguyện của bạn mãi mãi không thể thực hiện được. Cho nên cổ nhân thường nói, dĩ hành tiễn nguyện. Dùng hành vi thực tế để thực hiện hoằng nguyện của bạn. Thân giáo trọng hơn ngôn giáo. Muốn tiếp dẫn chúng sanh không có gì khác, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta trước hết là thân giáo, để cho người ta nhìn thấy bạn đích thực thay đổi. Họ mới phát khởi lòng ngưỡng mộ. Bậc thiện căn thâm hậu thì họ muốn học. Người thiện căn mỏng manh nếu gặp phải một số hành hạ, những cơn hành hạ kia, những nghịch cảnh ác duyên kia thường xuyên đẩy nên nhân duyên học Phật của họ. Những chuyện này từ xưa đến nay rất nhiều. Trong Phật Pháp chúng ta xưng là nghịch tăng thượng duyên. Hiểu được tu trị tập khí phiền não, tập quán không tốt của mình như thế nào. Nãi chí thành ư nhất thiết trí. Nhất thiết trí là quả địa rốt ráo của Như Lai. Nói liền hai câu này lại, sự tu hành của chúng ta cần tinh tấn, không thể thối chuyển, phải có tâm trường diễn, có hàng tâm, có nghị lực. Ngàn vạn đừng cho rằng mình không có khuyết điểm, đó là khuyết điểm lớn nhất của mình. Ngày Đẳng Giác Bồ Tát cũng không dám nói mình không có khuyết điểm. Tại sao? Nếu nói mình không có khuyết điểm, vậy là bạn thành Phật rồi. Thanh Lương Đại Sư nói hay lắm, không có lỗi lầm, chỉ một mình Phật, chỉ có một mình Đức Như Lai. Thánh nhân thế gian như Nghiêu Thuấn Vũ Thang được người Trung Hoa ca ngợi, đặc biệt là Nghiêu Thuấn. Không dám nói mình không có khuyết điểm. Địa Thượng Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát, chúng ta ở trong kinh điển nhìn xem các ngài là tu điều gì. Khoa mục vẫn cứ là Tam học lục độ. Ở trong kinh Hoa Nghiêm giảng thập độ. Thập Ba La Mật vẫn là tu khoa mục này. Do đó có thể biết khoa mục này vẫn là chưa làm sạch ráo. Bố thí, chúng ta thường nói bố thí độ sang tham. Sang tham trong kiến tư phiền não đoạn mất rồi, họ chứng quả A-la-hán. Chúng ta sẽ lại hỏi, sang tham trong trần sa phiền não họ có đoạn chưa? Trong trần sa phiền não, tham sân si mạng đều đoạn rồi. Tham sân si mạng nghi ác kiến, trong vô minh phiền não họ có đoạn chưa? Nhà Phật nói 84,000 trần lao. Là con số nhiều. Những con số phiền não trong vô minh đoạn tận hết thảy mới chứng đắc Phật quả rốt ráo. Do đó có thể biết trong sanh tướng vô minh cực kỳ di tế. Tham sân si mạng nghi ác kiến, Đẳng Giác Bồ Tát vẫn đang ở đó đoạn từng ngày, vẫn ở đó tu, vẫn ở đó đối trị. Chúng ta sao có thể nói mình không có lỗi lầm chứ? Thì không phải quá tức cười sao? Cho nên tự cho rằng mình không có lỗi lầm thì họ mãi mãi dừng lại trong cảnh giới này. Nói lão thật, dừng thì có dừng lại, đứng yên được sao? Dừng không nổi, ác hẳn đọa lạc đi xuống. Tu hành như thuyền đi ngược nước, không tiến ác lùi. Thế xuất thế gian tu hành đáng quý nhất. Biết mình có lỗi lầm, cho nên chúng ta hãy thấy điều trong kinh Phật đã nói. Tự mình khẳng định đối với mình rồi. Phiền não căn bản, những cái khá không bàn tới. Bàn vào sáu điều trong phiền não căn bản là tham sân si mạn nghi ác kiến. Có điều thuộc về kiến tư, có điều thuộc về trần sa, có điều thuộc về vô minh. Hoặc giả từ phương diện khác, chúng ta nói có điều thuộc về nẻo người. Chúng ta đoạn nẻo người mất rồi, có điều thuộc về dục giới thiên, có điều thuộc về sắc giới thiên. Bạn có đoạn hay chưa? Trong vòng tam giới thôi. Kiến hoặc trong tam giới có 88 phẩm, tư hoặc có 81 phẩm. Những chuyện này chỉ có Phật Pháp nói chi tiết đến thế, thấu triệt đến thế. Kinh điển không đọc, hàm hồ mông lung, tự cho rằng mình không có lỗi lầm ư? Bể nặng rồi. Kim phóng quang minh biện pháp giới, ư trung hiển hiện tức minh liễu. Phật phóng quang biện pháp giới, khắp mọi lúc, khắp mọi nơi, tận hư không biện pháp giới, vì tất cả chúng sanh đến thị hiện. Chúng ta là sơ học, Phật Bồ Tát thị hiện sơ học cho chúng ta. Chúng ta là lão tu hành, Phật Bồ Tát thị hiện lão tu cho chúng ta. Nếu chúng ta chứng được A-la-hán thì Phật Bồ Tát thị hiện A-la-hán. Chúng ta chứng được Bồ Tát thì Phật Bồ Tát thị hiện Bồ Tát. Từng giờ từng phút đang giúp đỡ chúng ta, mãi mãi không từ bỏ chúng ta. Thanh Lương Đại Sư nói di vật vĩnh tồn, đó cũng là điều trong kinh luận thường giảng. Trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Ân đức của Phật vô lượng vô biên. Mời xem đồng sanh chúng vị danh Bồ Tát kệ tụng, xem bài thứ 9. Phật dĩ bổn nguyện hiện thần thông, nhất thiết thập phương vô bất chiếu, như Phật giảng tích tu trị hành, quang minh võng trung giai diện thuyết. Thanh Lương Đại Sư ở phần trước nói với chúng ta, đoạn này là giảng đồng Phật giảng tu. Bài phần trước là hiển thị thủy chung của học Phật, sơ học mãi đến lúc thành tựu. Bài kệ này là khích lệ chúng ta, dạy dỗ chúng ta phải học tập theo Phật. Phật làm mô phạm tốt nhất cho chúng ta. Ý nghĩa này rất quan trọng. Một lão sư giỏi dạy học sinh nhất định sẽ dạy học sinh cách lấy sự gương mẫu sự tu học của họ, nhất định có thể làm tới chốn hơn, càng thuận lợi hơn. Lúc tôi còn trẻ tuổi, thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, hồi ấy còn chưa xuất gia, Thầy nói với tôi, người xưa không học tu Đông Pha, người nay chẳng học Lương Khải Siêu. Chúng tôi biết tu Đông Pha và Lương Khải Siêu đều là đại cư sĩ trong Phật giáo. Chúng tôi hệ nhắc lên đều vô cùng ngưỡng mộ. Đạo đức văn chương của họ là tấm gương của người trẻ tuổi chúng tôi. Nhắc lên hai người này, lòng cung kính đối với họ thật là giàu dạt tuôn ra. Tại sao lão sư nêu ra lời cảnh báo này? Chúng tôi không thể không thỉnh giáo với lão sư. Lão sư vì chúng tôi thuyết minh rằng hai người này học Phật, trên thực tế hai người này đều là làm Phật học, là Phật học gia, mà người thời nay đã nói họ là Phật học gia. Vì sao không thể học? Vì họ chưa học Phật. Hay nói cách khác, họ có tính, có giải, nhưng chưa có hành, chưa có chứng. Lão sư nhắc nhở như vậy thì chúng tôi minh bạch điều này. Do vậy, tấm gương mà chúng tôi phải lựa chọn cần có đủ tính, giải, hành, chứng. Không những họ hành mà họ có thể chứng quả. Gương này thì quá hay rồi. Đó thật sự là đáng được chúng ta bắt chước. Bằng vậy chúng ta tìm một cái khuôn, hy vọng chúng ta học cho rất giống họ. Cho nên Lý lão sư lựa chọn vì tôi, vậy tôi học người nào? Học Ấn Quang Pháp Sư. Ấn Quang Pháp Sư là lão sư của thầy. Thầy dạy tôi học Ấn Quang Pháp Sư. Ấn Quang Pháp Sư sớm đã giảng sanh rồi. Cách học thế nào đây? Văn sao của Ấn Tổ còn đó. Nhất là trong những năm gần đây, hiện giờ đã ra toàn tập rồi, đóng bìa cứng 7 sách, in ấn cũng tương đối tinh đẹp, có vài chỗ chữ in đều rất to, hết sức rõ ràng. Chúng ta mỗi ngày đọc tụng, ghi nhớ giáo huấn của lão nhân gia ngài, y giáo phụng hành. Nhìn thấy hành trạng cả đời của lão nhân gia ngài, sự tu hành của ngài, xử sự đãi người tiếp vật của ngài phong phạm như vậy, chúng ta không chỉ nói ngưỡng mộ, phải chăm chỉ học. Học từng khuôn từng kiểu với ngài, vậy mới là học trò ngoan của Ấn Tổ, đệ tử thật của Ấn Tổ. Người mặc dù không còn tại thế, đó là điều người xưa nói, chúng tôi làm đệ tử tự nhận của ngài. Cổ nhân tự nhận ở Trung Hoa, bắt đầu là Mạnh Tử. Mạnh Tử học Khổng Tử. Khi Khổng Tử đã qua đời rồi, Nhưng trước tác của Khổng Tử còn Mạnh Tử chuyên môn học Khổng Tử, lấy Khổng Tử làm gương mẫu. Đọc trước tác của Khổng Tử có chỗ không hiểu rõ thì thỉnh giáo với học trò của Khổng Lão Phu Tử. Ông học thành công, ông học rất giống, cho nên ở Trung Hoa thời xưa đại chúng xã hội tôn sùng Khổng Lão Phu Tử là chí thánh tiên sư. Tôn Mạnh Phu Tử là Á Thánh. Á Thánh kém hơn Đại Thánh một bậc. Nho gia nhắc đến học thuyết Khổng Mạnh. Nhắc đến Khổng Tử nhất định sẽ liên tưởng đến Mạnh Tử. Ông là tự nhận theo tiền nhân học thành công. Mở màn từ ví dụ này, ở Trung Hoa bao đời không ít có những người rất thành tựu, lấy người xưa làm thầy. Điều này hay lắm. Hiển tiền không tìm thầy lão sư giỏi chân chánh thì tìm đến người xưa dạy. Lý lão sư là khuyên tôi học Ấn Quang Pháp Sư. Tôi khuyên rất nhiều đồng tu học Vô Lượng Thọ Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở đâu? Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, chính là Vô Lượng Thọ Phật. Y giáo phụng hành là chân đệ tử học trò giỏi của A Di Đà Phật. Vậy còn có thể sai nữa sao? Cách học thế nào? Phải đọc kinh điển cho thuộc trước, mỗi ngày đọc tụng, nhất là các đồng tu từ trung niên trở lên. Không cần buộc phải ghi, người trẻ tuổi có thể. Khoảng trước 20 tuổi có thể buộc phải ghi, sau 20 tuổi thì không cần. Mỗi ngày đọc tụng, đọc lâu thì tự nhiên sẽ thuộc. Hồi trước tôi ở Mỹ Quốc, Houston có một người đồng tu mở quán ăn. Mỗi ngày ông niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm nửa năm thì ông có thể thuộc. Bản thân ông cũng cảm thấy rất kỳ lạ, không khác ý muốn tụng thuộc, vẫn thuộc được một chữ không sót. Sau đó thống kê lại, trong vòng nửa năm này ông niệm bao nhiêu lần? Tầm khoảng 500 lần. Công việc làm bận rộn mỗi ngày vậy, lợi dụng thời gian dư rảnh để đọc tụng. Nửa năm không đến 200 ngày, đại khai mỗi ngày phải niệm 3 lần. thì nửa năm có thể tụng thuộc, đó là căn khá lợi rồi. Còn có một vị đồng tu căn tánh khá ngốc, độn căn. Ông nói với tôi, ông niệm Phật suốt mấy năm, niệm hơn 6.000 lần mới có thể thuộc. Cho nên không xem trọng khắc ý đọc tụng kinh điển đâu, ngày ngày phải niệm. Một ngày ít nhất phải niệm 2 lần. Xem bộ kinh này thực hiện như khóa sáng tối. Sáng sớm niệm 1 lần từ đầu đến đuôi, ban đêm niệm 1 lần. Không thể dở dang. Một mặt thì đọc tụng, một mặt nghe giảng. Nghe giảng là cầu giải. Kinh này lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng qua 1 lần, có bảo lưu lại bằng thu âm. Ông còn vì bộ kinh này viết 1 bản chú giải, là tư liệu tham khảo rất hay cho chúng ta cầu giải. Bộ kinh này tôi giảng qua 10 lần. Năm ngoái ở Singapore giảng lần thứ 11. Lần thứ 11 này chưa giảng hết, giảng rất cặn kẽ. Tuy chưa giảng hết nhưng cũng đáng được các vị đồng học làm tham khảo. Tôi dừng nó lại là để đem thời gian chuyên giảng Hoa Nghiêm. Tôi hy vọng kinh Hoa Nghiêm giảng viên mãn, lại giảng tiếp 1 bộ Pháp Hoa, giảng 1 bộ Lăng Nghiêm. Sau đó tôi sẽ đem kinh Vô Lượng Thọ giảng cặn kẽ 1 lần nữa. Bây giờ chúng tôi giảng kinh đều ở phòng quay phim. Hiệu quả thu hình ở phòng quay so với hiệu quả thu hình cùng họp chung với đại chúng diễn giảng thì hay hơn rất nhiều. Cho nên bây giờ tôi cho dừng việc cùng họp chung với đại chúng giảng kinh rồi. Lên dạy lớp bồi quấn tôi cũng cho dừng luôn. Tôi để cho học sinh đến hiện trường giảng kinh, học sinh đi dạy học, dẫn dắt cho họ. Đợt thứ 5 tôi làm thử nghiệm, thành tích rất tốt. Việc dạy học đợt thứ 6 bây giờ quả thật đi vào quỹ đạo rồi. Bất kỳ ngành nghề nào, chúng ta phải xem thành tích, kiểm tra thành tích. Quan trọng nhất là có người nối sau. Nếu tự mình làm tốt đi nữa mà không có người nói sao, thì họ chết đi tất cả đều chấm hết, thành tích của bạn bằng không. Có lỗi với Phật Pháp, có lỗi với Thích Ca Mâu Ni Phật, có lỗi với các bậc tổ sư đại đức truyền Pháp từ bao đời. Phải có người nói sao. Cho nên chúng tôi ngày nay là toàn tâm toàn lực bồi dưỡng thế hệ nhân tài hoàng hộ tiếp theo. Hôm nay tôi làm công tác này, chính mình còn có một chút thể lực, thời gian này cũng không thể lãng phí, cho nên mỗi ngày dùng 4 tiếng để thu hình ở trong phòng quay phim. Những thước phim này tương lai đều có thể cung cấp cho các đồng học lớp bồi huấn làm tham khảo, giúp đỡ các vị nâng cao cảnh giới. Hy vọng mọi người chăm chỉ tu phước tu tuệ, đem công tác hoàng hộ làm tốt. Chúng ta xem bài kể này thì phải học tập theo Phật. Phật dĩ bổn nguyện hiện thần thân, nhất thiết thập phương vô bất chiếu. Nhất thiết thập phương là nói về mười phương thế giới của cõi đất. Tất cả chư Phật tận hư không biến pháp giới. Bổn nguyện của một tôn Phật như vậy, bổn nguyện của tất cả chư Phật cũng như vậy, không có ngoại lệ. Chúng ta phát đại hoằng thể nguyện, phải lấy Phật làm gương mẫu. Sau khi phát nguyện, nhất định phải lấy hành điền nguyện. Nếu không vậy thì không phải nguyện này suông rồi sao? Cho nên phải như Phật giảng tích tu trị hành. Hành này đọc theo thanh khứ, làm động từ, niệm hành là danh từ, niệm hành là động từ, chính là hành vi trên thực tế của Ngài. Hành vi vô lượng vô biên, từ sơ phát tâm đến đẳng giác Bồ Tát vẫn đang tu. Ngày ngày vẫn đang tu chỉnh. Đến khi viên mãn thật sự, một mảy may hành vi bất thiện đều không có, vậy là thành Phật rồi. Mấy phần đều không xen tạp là thành Phật rồi. Phật làm tấm gương tốt cho chúng ta. Bạn mới biết hành vi bất thiện này có bao nhiêu. Phát tâm tu hành thật sự đều phải tu vô lượng kiếp mới có thể đem từng kiểu khuyết điểm này chữa trị cho tốt, đem nó cải chính lại. Hành vi nhiều đi nữa, Phật là dùng phương pháp quy nạp đem nó quy thành ba loại lớn. Khởi tâm động niệm, tư tưởng kiến giải, hành vi của ý nghiệp. Chúng ta hiện tại nói là hành vi của tâm lý. Ngôn ngữ, hành vi của khẩu nghiệp. tạo tác, hành vi của chân nghiệp, hành vi vô lượng vô biên. Tóm lại không ra khỏi ba loại lớn này. Cho nên dùng thân, ngữ, ý bao quát hết toàn bộ. Chúng ta mới học, học kể từ đâu? Nói đến chỗ này thì tôi nghĩ đến Ô Thẻ Công Lỗi. Ô Thẻ Công Lỗi là phương pháp rất vụng về, nhưng nói cho các vị, đó là phương pháp rất hữu hiệu. Mặc dù chúng tôi không dùng Ô Thẻ Công Lỗi, nhưng cũng có tương tự. Sau khi học hội Tịnh Tông thành lập, chúng tôi y cứ kinh điển, đem những lời dạy quan trọng nhất trong kinh điển sao chép lại, biên thành một cuốn sách nhỏ, là Tịnh Tông Đồng Học Tu Hành Thủ Tắc. Bằng với Ô Thẻ Công Lỗi cũng in được không ít. Đồng học nào thật sự làm theo điều này thì họ là chân tu hành. Kinh phải đọc tụng, hành noi theo những cương lĩnh này mới được. Bước đầu ắt cần phải làm được, phải làm trọn. Tổng cương lĩnh mà chúng ta tu hành có 5 khoa mục: Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Phổ Hiền Thập Nguyện. Điều này dễ nhớ. Trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hy vọng đừng phản bội cương lĩnh này. Phải luôn luôn mọi lúc cảnh giác được. Tam Phước tôi nói qua rồi. Nếu bạn mong muốn lý giải thật sự, thâm nhập nghĩa thú, thì phước thứ nhất, bạn phải đi nghiên cứu Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Phước thứ hai, bạn phải học cho tốt Sa Di Luật Nghi Tăng Chú. Phước thứ ba, bạn phải chăm chỉ học tập theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, đặt nền móng này cắm xuống. Sau đó Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Thập Đại Nguyện Dương thì dễ dàng rồi. Không cần tìm một vài kinh luận chuyên môn. Kinh luận chuyên môn là rất nhiều. Cầu giải ở ngay trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này là đủ rồi. Cho nên chúng ta tu tịnh độ lấy kinh Vô Lượng Thọ làm chủ tu, chủ khóa. lấy kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Sa Di Luật Nghi Tăng Chú, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện làm trợ tu, chánh trợ song tu. Đem những lời dạy của kinh điển trích dẫn trong thủ tác tu hành, làm trọn hoàn toàn. Đó chính là người chân tu hành. Công phu tu hành có lẽ nào không đắc lực chứ? Quang minh võng trung giai diễn thuyết, võng là tỷ dụ. Tỷ dụ nguyện hải của Phật, khắp hư không pháp giới. Nếu như bạn hỏi rằng bộ kinh điển nào nói điều này, chính là bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này. Cổ Đức nói kinh này có 14. Chúng ta bình thường nói ấy là 3 bổn mà Long Thọ Bồ Tát đã nói: Đại bổn, Trung bổn, Hạ bổn. Thứ mà hiện tại chúng ta đang đọc là lược bổn. Kinh Đại bổn Long Thọ Bồ Tát nói với chúng ta có kệ bằng di trần của 18 thiên đại thiên thế giới, phẩm bằng di trần của 1 tứ thiên hạ. Hà không phải là quang minh võng trung giai diễn thuyết. Cho nên câu này chính là chỉ cho bộ kinh này. Kinh Đại bổn không có ở thế gian của chúng ta, Trung bổn cũng không có. Vậy chúng ta kéo giảng ý nghĩa ra, tất cả kinh giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng suốt 49 năm chính là quang minh võng trung. Thực tại là như vậy. Thế Tôn luôn luôn mọi lúc gì chúng ta nói, chư Phật Bồ Tát đích thực từ sơ phát tâm đến viên thành Phật đạo tu hành như thế nào? Hiện tại bạn nhìn xem kỹ lưỡng. Ở ngay trong Đại Tạng Kinh, chúng ta xem bài cuối cùng: Thập phương cảnh giới vô hữu tận, vô đẳng, vô biên các sai biệt, Phật vô ngại lực phát đại quang, nhất thiết quốc độ giai minh hiển. Đây là hiển thị cảnh giới bất khả tư nghị của Như Lai. Câu thứ nhất nói thập phương cảnh giới vô hữu tận. Câu tiếp theo đây là tiếp tục nói vô đẳng vô biên các sai biệt. Đó là nói về cõi đất tất cả chư Phật tận hư không biến pháp giới, bao gồm hết tất thảy, một cái cũng không sót. Chúng sanh vô lượng vô biên, nhất là chúng sanh trong mười pháp giới, có thể nói mỗi cảnh giới đều khác nhau, cho nên vô đẳng vô biên các sai biệt. Câu này vì chúng ta hiển thị ra giáo hóa chúng sanh quý không phải là chuyện dễ dàng. Chư Phật thuyết pháp, Thế Tôn thường giảng, khí lý khí cư, lời khí này chúng ta dễ hiểu, còn khí cư thì khó. Chúng ta đối với hai chữ khí cư này, sự liễu giải là có hạn. Vì sao? Nghe được lời này, chúng ta nghĩ đến khí cư, đại khái chính là nghĩ đến chúng sanh của thế gian chúng ta. Chúng sanh trên địa cầu này, không có khả năng nghĩ đến tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Người hơi thông minh, tâm tế một chút, sẽ nghĩ đến chúng sanh lục đạo. Nghĩ đến tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới thì rất ít. Trong kinh văn này nói với chúng ta, tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới. Phật nói đến rồi, chúng ta học Phật nhất định phải ghi nhớ. Vì sao? Đối tượng mà tương lai chúng ta tiếp dẫn sẽ giống hệt với Phật. Do vậy tôi khuyên đồng học, ở trong đời sống thường ngày của chúng ta, công đức tu chứa từng chút từng chút, đều phải hồi hướng cho chúng sanh pháp giới. Vì sao phải làm như vậy? Mở mang tâm lượng của mình, khôi phục bổn tánh của mình. Ta niệm một câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu này là niệm gì tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, chứ không phải vì chính ta. Ta ngày nay trì giới, bố thí cúng dường, nhẫn nhục tinh tấn, không có dạng nào không phải là tu vì tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Cho đến ngay chúng ta uống một ngụm nước, ăn một chén cơm, cũng đều là vì tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới. Vì sao? Nuôi dưỡng thân thể này của ta, Nuôi dưỡng thân thể này có quan hệ gì với tất cả chúng sanh hư không pháp giới? Có quan hệ chứ. Thân thể này là phục vụ gì tất cả chúng sanh hư không pháp giới? Là tu hành gì tất cả chúng sanh? Cần chăm lo công cụ này cho tốt. Công cụ này phục vụ gì tất cả chúng sanh? Có dạng nào không phải là vì tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới? Đối với trên mà nói là cúng dường chư Phật Như Lai. Đối với dưới mà nói là cúng dường tất cả chúng sanh. Quảng tu cúng dường. Quảng tu cúng dường mà trong Phổ Hiền Thập Nguyện nói, dùng theo lời hiện nay mà nói, chính là phục vụ rộng rãi. Hạng mục của phục vụ vô lượng vô biên, chẳng hạn vào một hạng mục nào đó. Thành tâm thành ý, tận tâm tận lực, phục vụ vì chúng sanh tận hư không biến pháp giới. Cách phục vụ thế nào? Y giáo tu hành chính là vì tất cả chúng sanh phục vụ, làm một hình tượng tốt cho tất cả chúng sanh. Ở trong mỗi cảnh giới sai biệt khác nhau, thị hiện một gương mẫu tốt nhất. Tất cả chúng sanh đều được lợi ích. Phật vô ngại lực phát đại quang, nhất thiết quốc độ giai minh hiển. Chúng ta y giáo phụng hành, tự nhiên sẽ được Phật lực gia trì, trí tuệ thần thông oai đức của Phật đó là câu thứ ba. Đừng cho rằng chúng ta ngày nay làm ở đây làm tốt cũng không có người biết, làm không tốt cũng không có người biết. Sai rồi. Nhất thiết quốc độ giai minh hiển, chư Phật Như Lai nhìn thấy, Pháp Thân Đại Sĩ nhìn thấy, Hoa Tạng Bồ Tát nhìn thấy, Bồ Tát của thế giới Cực Lạc nhìn thấy, chúng ta hành thiện Ngài nhìn thấy, chúng ta tạo ác Ngài cũng nhìn thấy. Tu hành nên đoạn ác tu thiện, nên chuyển mê làm ngộ. Chuyển phàm làm thánh, kỷ tụng thì chúng ta giảng đến đây. Phần sau còn có một chút thời gian, vì đồng sanh chúng đến chỗ này là giảng viên mãn rồi. Đó là đại đoạn thứ bảy, xưng dương tán đức trong phẩm này của bản kinh. phần này giảng viên mãn rồi. Lý trưởng giả ở trong hợp luận có một đoạn thoại làm tổng kết vì đoạn này. Phổ Hiền Bồ Tát nhất nhân độc nhập thập pháp, chúng ta ở trong đồng sanh chúng có ba đại đoạn. Đại đoạn thứ nhất là Phổ Hiền Bồ Tát, đại đoạn thứ hai là Thập Phổ Bồ Tát, đại đoạn thứ ba là Dị Danh Bồ Tát. Phổ Hiền chúng nhất dị Phổ Chu chúng hành, Bồ Tát hành vô lượng vô biên, Phổ Hiền đều trọn khắp cả. Tất cả hạnh Bồ Tát, một hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đều không thiếu. Hạnh Phổ Hiền quy nạp thành 10 đại cương lĩnh dạy bảo chúng ta. Mười cương lĩnh này có khác gì với Pháp Bồ Tát Đại Thừa thông thường đây? Bạn phải biết là cảnh giới khác nhau thì tâm lượng khác nhau. Tâm lượng của Phổ Hiền Bồ Tát là tâm bao thái hư lượng chư sa giới, cho nên ngày lễ kính chư Phật, chư Phật kia là tất cả Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, tận hư không pháp giới. Trong số Phật vị lai không những bao gồm chúng sanh hữu tình mà còn bao gồm chúng sanh vô tình. Vì bởi tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, đó là cảnh giới Phổ Hiền. Chúng ta phải biết pháp môn Tịnh Tông chính là pháp môn Phổ Hiền. Các vị nhìn xem Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ hai vẫn là phẩm tựa, còn chưa vào Chánh Tông. Câu đầu tiên nói hàm cộng tuân tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức, thì chúng ta minh bạch rồi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm, mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng về Cực Lạc có đạo lý. Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đem quyển cuối cùng này trong phẩm hạnh nguyện phụ vào đằng sau Tịnh Độ Tam Kinh, xưng là Tịnh Độ Tứ Kinh. Chính xác lắm. Chúng ta nhìn thấy cách làm của ông thì khẳng định hoan hỷ tán thán. Ông làm rất đúng, làm rất hay đấy. Trưởng giả tiếp tục nói hải nguyệt quang chúng, đảng tháng Phật đức, giữ tự sở nhập chi pháp tương tự, giữ tự sở nhập chi pháp tương tự. Thập Phổ Bồ Tát mặc dù là pháp mà mình có chỗ nhập, nhưng mỗi người đều có pháp được nhập riêng, sở nhập đều tương tự. Cho nên chỉ khen Phật đức, không khen tự đức nữa. Khác nhau với cách mà phần trước chúng ta đã nhìn thấy. Đồng sanh chúng và vị sanh chúng khác nhau. Trong chúng phổ hiền, vị thứ nhất của thập phổ Bồ Tát. Đồng sanh chúng vì danh hiệu không có phổ là Tịnh Đức Diệu Quang Bồ Tát. Lý trưởng giả nói cho chúng ta, vị Bồ Tát này chính là Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát biệt hiệu. Thập phổ là lấy Ngài làm đầu lớp. Trong kinh điển thường nói là thượng thủ. Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát làm thượng thủ. Giang Thù Sư Lợi là tiếng Phạn, phiên thành Hán nghĩa tức là diệu đức. Cho nên Tịnh Đức Diệu Quang chính là ý nghĩa của diệu đức. Trưởng giả lại nêu trong Pháp Hoa, nói Giang Thù Bồ Tát giảng tích hiệu diệu quang. Diệu đức với diệu quang ý nghĩa hết sức tương tự. Vị đức di quang, dĩ năng phá ám phát minh cụ. Hiện tại biểu pháp ở trong chúng phổ hiện là biểu cho minh nhân quả, lý trí vạn hạnh viên dung. Cho nên phổ hiện độc hoạch thập chủng ích giả, thuyết minh một tức là tất cả. Tất cả tức là một, một và nhiều tự tại. Ý nghĩa trong này rất sâu, rất rộng. Ở cuối, trưởng giả nói viên xúc tự do. Viên xúc là nói từ mặt thời gian, một sát na có thể hóa làm vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp có thể đem nó rút ngắn làm một sát na. Đó là đức năng vốn đủ trong tự tánh. Vì vậy bạn sẽ hỏi thành Phật rốt cùng mất thời gian bao lâu? Lời ấy không thể hỏi người khác, phải hỏi chính bạn. Chính bạn quả nhiên tu hành như lý như pháp thì thời gian rút ngắn. Phàm phu giới Như Lai nói thực tại chính là lệch trong khoảng một niệm. Một niệm giác ngộ thì phàm phu thành Phật. Một niệm mê hoặc, niệm niệm mê hoặc, thế thì bạn là làm lục đạo luân hồi. Ở trong nhất chân pháp giới, trong cảnh giới Như Lai, vì sao dùng bất tư nghị? Chúng ta có thể thể hội được sau. Danh từ bất tư nghị này hàm nghĩa rất sâu, rất sâu. Phàm phu chúng ta, nói thực tại, đối với câu nói này thể hội không được. Chỉ có thể thể hội cành thô lá to của nó. Đó là sự thật. Nhưng tinh nghĩa, tinh hoa trong đó, chúng ta không thể không biết. Ấy chính là không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì điều bạn có thể tư tưởng đều là vọng niệm, đều là vọng tưởng, không thể bàn. Trong nhất chân pháp giới có nghị luận nào, có tư duy nào? Do đó có thể biết, nếu như chúng ta đem ý nghĩ, nghị luận, ý nghĩ tư duy chặt mất đi, thì cảnh giới trong tâm tánh kia sẽ hiển tiện. Đó gọi là minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là điều kiện gì? Bất khả tư nghị. Trong Lục Tổ Đàn Kinh có, quý vị xem, Ngài Huệ Minh phải đem y bát dằn lại tìm Lục Tổ. Khi tìm được, Lục Tổ cũng không có cách gì, đem y bát đặt trên một tảng đá, tự mình ẩn nấp đi. Huệ Minh trước khi chưa xuất gia là tướng quân, nhìn thấy y bát ở trên tảng đá, không có người, được cầm y bát đi. Kết quả khi cầm thì cầm chẳng động, ông mới biết. Vậy thì lập tức ông quay đầu, ông giác ngộ rồi, bèn nói với Huệ Năng đại sư rằng: tôi là kẻ vì cầu pháp mà đến, chứ không phải vì y bát mà đến. Y bát cầm chẳng động. Một câu nói của Lục Tổ làm thức tỉnh được ông. Đã đến cầu pháp rồi, được, tôi truyền pháp cho bạn, dạy bạn. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Đang vào lúc này, làm sao để làm sáng tỏ thượng tọa bổn lai diện mục? Câu nói này làm ông giác ngộ. Câu nói này chính là bất khả tư nghị. Bạn chỉ cần buông xuống những tư tưởng nghị luận này thì ở ngay trước mặt. Câu này ý nghĩa rất sâu, rất có ý vị. Chúng ta còn sa vào tư, sa vào nghị, thì vĩnh viễn không thể kiến tánh, vĩnh viễn không biết được cảnh giới của chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát. Bài mục này chúng ta giảng đến đây.